Đại chúng, hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2006. Đây là pháp thoại áp út ha. Trong khóa tu áp út tức là chúng ta cần một pháp thoại cuối nữa. Trong những pháp thoại vừa rồi đó, chúng ta đề cập mà dưới nhiều cái khía cạnh nhìn khác nhau, cái nhìn khác nhau nhưng mà từ trong đó, nói cái hành thương yêu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái người tu đó, phải thực tập cho được cái hành đó. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một biểu tượng cho tình thương yêu rộng lớn. Trong khóa tu chúng ta đã thực tập lễ sám hối về sám lương hoàng, một bộ sám nói rất là nhiều về giáo lý thực tập, trong đó giáo lý nhân quả và sám hối nghiệp chướng. Và trong cái tiến trình tu tập của các vị tăng ni ấy, chúng tôi đề nghị mỗi vị tùy nơi địa phương của mình mà có thể lễ lại thêm sám ngũ bất danh. Ngũ bất danh tức là 500 danh hiệu, tức là tên gọi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và mỗi tên như vậy là mỗi hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thường nói hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong 32 ứng thân. Chúng ta nói rộng ra là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hóa hiện 84 ứng thân qua mỗi câu của chú Đại Bi. Và chúng ta cũng nghe nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là có ngàn tay ngàn mắt, biểu tượng cho tượng thiên thu thiên nhãn. Nhưng mà các vị đã đọc tụng, học hỏi, nghiên cứu về ngũ bất danh thì đã là 500 tên gọi khác nhau của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi mình đọc lên một cái tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình lễ xuống một lạy, hoặc là hai lạy, hoặc là ba lạy, tùy cái nguyện của mình. Và mỗi tên gọi như vậy là có những cái nghĩa của ứng thân khác nhau. Khi mà mình nhìn xuyên qua lý tưởng, ý nghĩa, hình ảnh và biểu tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong kinh điển, trong sự thờ phượng qua hình tượng, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta thấy cái phẩm chất đó đang có mặt ở trong mỗi chúng ta. Và chúng ta cũng đang là và sẽ là hóa thân, đang là sẽ là hiện thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu mình biết tu tập, biết hành trì cho vững chãi về cái hành thương yêu. Trong quá trình tu tập của chúng ta đó, mình làm sao để có nhiều cái biểu tượng, có nhiều hình ảnh. Vừa vui để học mà cũng vừa thay đổi cái không khí của người tu. Ví dụ hôm qua là ban hướng dẫn Lao La trình bày về chiếc áo thầy trào, không những nói về cái giá trị của cái hình ảnh cái vị thầy đối với mình, chiếc áo tiêu biểu cho cái tình thương của thầy đối với mình, mà còn nói bằng hành động, đóng kịch hoạt cảnh, và người nào nhìn vào cũng thấy vui, cười, thoải mái. Và những cái hạt giống thoải mái đó nó rơi vào trung tâm của chúng ta, nó đánh thức cái năng lượng thương yêu thức dậy, và mình tiếp cận được cái năng lượng thương yêu đó một cách đích thực chứ không phải ngôn ngữ nữa. Đó là cách trình bày và cách học hỏi thực tập của chúng ta. Cho nên tuyệt đối ở trong các chùa, trong các tăng thân, trong các khóa tu, mình đừng có làm cho nó trở nên khô khan, sầu hẻo. Khi nói đến giáo lý vô thường, nói đến giáo lý sinh diệt, nói đến giáo lý buông bỏ. Nếu mình không khéo, mình làm cho đạo Phật nó trở nên âu sầu và nhiều người cảm thấy chán nản, buồn tẻ khi đến chùa, khi nghe giáo lý. Mình phải làm giáo lý trở nên sống động, và giáo lý đó chính là mình. Cái sức bàn bạc trong giáo lý nó soi dẫn, nó mở cho cái tâm địa của chúng ta. Và giáo lý có cái trách nhiệm đó, có cái vai trò đó. Mình phải làm giáo lý rõ ra để mà thừa hưởng và xem nó như một cái, xem nó như những cái yếu tố mà đánh thức dậy cái con người của mình, lương tâm của mình, cái tâm hồn thương yêu rộng lớn của mình. Đó là cách học giáo lý và đó là cách trình bày giáo lý. Và chuyện còn lại là chúng ta phải thực tập, phải hành trì. Điều này chúng tôi đã gửi gắm ở trong cái lời nguyện thứ 9 của 12 lời nguyện thực tập hành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thứ 9, con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra từ tính thương yêu, bình đẳng của nhau. Đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai. Đừng ai vì oán thù, ganh tị, ích kỷ mà gây đau khổ cho nhau. Cái lời nguyện nó rất gọn mà nó bao hàm những điều chúng tôi mới trình bày. Và cái ý này cũng được rút cái tinh ba từ nơi kinh thương yêu do Sư ông Nhất Hạnh chuyển ngữ. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra từ tính thương yêu bình đẳng của nhau. Đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai. Đừng ai vì oán thù, ganh tị, ích kỷ mà gây đau khổ cho nhau. Nó rất là ngắn, rất là gọn. Và cái câu này mình có thể thuộc lòng. Ở trong đại chúng chúng ta đó, có vài ba vị thuộc lòng 12 lời nguyện. Trong đó có sư cô Thanh Liễu và có thêm Thanh Diệu Như cũng thuộc hả? Thành ra sáng hôm qua, Thanh Dù Như trình bày 12 lời nguyện rất là giỏi. Nếu mỗi vị mà chịu khó thuộc lòng, một ngày chỉ học một lời thôi, 12 ngày là thuộc lòng 12 lời. Nhưng mà không phải thuộc để quên, thuộc để mà trì niệm, thuộc để mà thực tập. Và cái thuộc như vậy đó, nó giúp cho mình như là một người bạn. Trong cái suy nghĩ, trong lời nói và trong cách cư xử của mình. Trong khi mình cư xử có cái điều gì khó khăn thì mình đọc lên một trong 12 lời nguyện. Có thể mình đọc lời nguyện về thực tập hơi thở. Có thể đọc cái lời nguyện thứ nhất là con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Hoặc là lời nguyện thứ hai, con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thấy gốc rễ khổ đau của mọi người và tìm cách chuyển hóa, hỗ trợ. Và khi mình thấy được gốc rễ khổ đau thì cũng muốn thấy được niềm tin, thấy được cái sự cố gắng, sự khó khăn của họ trên con đường thực tập, họ chưa hoàn tất. Nhưng mà đã là con người cho nên có những khuyết điểm, có những vùng về, mình phải biết tha thứ. Và cứ mỗi lần mà đọc lời nguyện lên như vậy là mình trở về với giáo lý, trở về với cái sự nhắc nhở và trở về với hình ảnh thương yêu rộng lớn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hay là chúng ta có thể đọc cái lời nguyện thứ 9 này. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra được từ tánh thương yêu bình đẳng. Cái tánh thương yêu nó giống nhau. Vì vậy đừng coi thường lẫn nhau. đừng coi nhẹ cái sự sống của nhau. Một cái lời nói của người kia dù có vùng dài, mình cũng đừng coi thường, đừng xem thường. Trong lời đó, đôi lúc nó cũng chứa đựng được những cái mà cho mình sự tỉnh thức. Nếu những lời nói đôi lúc dễ vui, đôi lúc nó có tính cách thuận chiều, không làm cho mình suy nghĩ. Nhưng mà lời nói đôi lúc ngược chiều cũng cho mình dừng lại để suy nghĩ. Thứ nhất là tại sao người kia phải nói câu đó? Cái tình trạng của họ có khỏe mạnh hay không? Họ có tu tập giỏi hay không? Họ có được chuyển hóa hay không? Hay là lời nói đó một lời nói để cân nhắc, để phá vỡ những cái cố chấp và những cái thói thường tình của mình trong cái sự khen thưởng, tán thưởng. Có một chút suy niệm bằng hơi thở và vững chãi là tự nhiên con người mình trở nên vững chãi và không có bị dao động, không có bị lảo đảo ở trong giây phút đó. Tức là chúng ta đang thực hành hành đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra từ tính thương yêu bình đẳng của nhau, đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai. Đừng ai vì oán thù, ganh tị, ích kỷ mà gây đau khổ cho nhau. May all beings cultivate boundless love. Let no one do harm to anyone. Let no one put the life of anyone in danger. And let no one out of anger or ill will wish anyone harm. Thương mỹ rất là dễ. May all beings cultivate boundless love. Nguyện cho tất cả mọi người có thể phát triển được cái tính thương yêu vô giới hạn. Boundless love. I vow all human beings and sentient beings can see through mind each other and respect to each other. Mình mong cho tất cả mọi người thấy được cái lẽ chân thật, tức là thấy được cái tâm Phật đó, true mind, Buddha mind. Người nào cũng có cái tâm chân thật, người nào cũng có true mind và Buddha mind, tức là cái tâm chân thật, cái tâm giác ngộ. Để mình có thể thấu hiểu được nhau, when you see true mind yourselves and true mind of other, that easy to be respect each other, easy to listen to each other, and easy to share any kind of compassionate and loving kindness to each other. Khi mà mình thấy được cái sự thật của nhau rồi, thì mình kính trọng, mình chia sẻ cái tình thương đến với nhau rất là dễ. Nhưng mà khi mình chưa thấy được cái lẽ chân thật của mình và cái tình trạng sinh hoạt của người kia, thì có một cái khoảng cách, có những cái bức tường nó đóng lại. Cái bức tường đó là thành kiến, tức là cái thấy bị ngăn cách, gọi là thành kiến. Và mình có thể vùng dài xây ra nhiều cái bức tường để ngăn mình và người kia, để làm cho cái dây thân ái, cái sự thông thương giữa mình và người kia nó không được thông suốt, trôi chảy. Đó là cái sự bất bình giữa huynh đệ, cái sự bất bình giữa người thân và người thương. Và khi có sự bất bình đó, thì mình tự nhận rằng là mình đang có cái bức thành để ngăn che, chứ không phải người kia không kính mình, chứ không phải mình không thương người kia. Tại vì mình chưa phá vỡ được cái bức thành giữa mình và người. Đó là cái thói quen, đó là cái bản ngã, đó là cái thương tình. Đức Phật dạy tất cả muôn loài, từ con người cho đến mọi sinh vật, dù thấp bé, nhỏ nhiệm đến đâu, cũng đều tham sống, sợ chết, cũng đều có tính thương và hiểu. tuy lớn nhỏ có khác nhau, nhưng từ tính ấy bình đẳng, đồng điều. Cái tính đó như thể của nước, nước biển, nước sông, nước hồ, nước ao, nước trong bể cạn. Tướng hình của nước tuy có rộng, có hẹp, khác nhau, có sâu, có cạn, có nhiều, có ít, khác nhau. Trong bản chất của nước chỉ có một tính như nhau, đó là tính ướt và nhu nhuyễn, mềm dịu. Vì vậy ta hãy đem lòng thương mà bảo hộ và săn sóc mọi người và mọi loài, chớ giết, chớ bảo người giết, và đừng xem nhẹ tánh mạng của bất cứ ai. Cái đoạn này là tinh yếu của Đức Phật dạy ở trong kinh Thương Yêu. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hành thẳng thắn, biết khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là những điều mà họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn, như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở đứa con duy nhất. Chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với mọi loài. Cái bản kinh yêu thương này rất là thương yêu này rất là ngắn. Và mỗi lời, mỗi câu rất là hằng chẳng, nhất là cái sự chuyển ngữ tuyệt vời của Sơn Nhật Hạnh. Và đây là cái đoạn cuối. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù, bất cứ lúc nào khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miệng là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, chúng ta sẽ chắc chắn vượt khỏi sinh tử. Metta Sutra, tức là kinh thương yêu. Tâm niệm tức là lúc nào nhớ tới, nguyện cho mọi người và mọi loài được sống an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Tức là trong khóa an cư mùa đông mình thấy được cái tinh thần này rất là rõ. Nếu ban tu học có thể mời mình đại diện để phát biểu khóa tu, mình có ý kiến hay, mình có cái nhìn của mình, nếu không thì mình mượn kinh yêu thương để mình nói. Thưa đại chúng, trong khóa tu chúng tôi đã thấy được người nào cũng thực tập được, mọi người được sống an toàn, thảnh thơi và hạnh phúc. Cái nét hiền hậu của mỗi cô, mỗi thầy, mỗi vị tập sự xuất gia nó hiện ra ở trong khóa tu an cư mùa đông. Đó là cái nhìn của tôi. Và có người nói tất cả các huynh đệ, người nào cũng có những cái nét đẹp nó hiện ra ở trong kinh yêu thương. Và tôi xin đọc bản kinh yêu thương để nói lên cái tình của huynh đệ hiện ra ở trong khóa tu. Và mình đọc cái bài kinh yêu thương, chấm dứt cái rục. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải tìm tòi gì hết, nhưng mà nó rất là sâu sắc, rất là cảm động. mà nó rất là bao hàm. Có khi mình dùng ngôn ngữ của chính mình, có khi mình mượn ngôn ngữ của Đức Phật, của Tổ, của Thầy để phát biểu. Và mình nói rõ tác giả, đâu phải là cái gì cũng của mình hết đâu. Mình là con của Phật, mình lặp lại lời của Đức Phật là cái chuyện đương nhiên. Thành ra nếu mình nói văn chưa có xuôi, ý chưa có rõ, đừng có tìm tòi ngỡ ngàng. Lấy ra vài lời nguyện, lấy ra một đoạn kinh ngắn, đọc lên và nói cảm tưởng của mình. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho những đứa con, che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Cái hình ảnh của cái tình thương này diễn đạt nó khá rõ. Một người mẹ mà có một đứa con thôi thì bao nhiêu tình thương đổ cho nó hết. Thế Đức Phật nhìn chúng sinh cũng như đứa con một. Và tất cả đều là đứa con một của Đức Thế Tôn, của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vì vậy bà mẹ giác ngộ đó săn sóc chúng ta rất là kỹ, không có bỏ sót. Thì chúng ta cũng đem cái lòng thương như vậy mà đối xử với thân thể mình, đối xử với huynh đệ, đối xử với những người bạn đồng tu và những người khác tín ngưỡng. Tôi nhớ cái bản kinh này tôi đã giảng nhiều lần lắm và nhiều khi nói nguyên cả một pháp thoại về cái kinh yêu thương này. Và tôi nói hoài thấy chưa bao giờ chán. Thường thường có những cái bài giáo lý tôi nói lần rồi tôi lặp lại không có được nó. Mà cái bài kinh này tôi lặp đi lặp lại mấy lần thấy cũng hay, gọn gàng. Và có cái tình yêu thương này rồi thì không lạc vào tà kiến, tức là không đi sai đường lạc nẻo, loại dần ham muốn. Và vì mình thương yêu nhau cho nên cái gì cũng chia sẻ nhau, không có ôm đồm lấy một mình nữa. Sống, nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác. Cái người có cái tình thương như vậy là trở thành một bậc giác ngộ rất là dễ. Và người này vượt ra khỏi sinh tử, tức là không còn bị đau khổ, không còn luân chuyển ở trong luân hồi nữa. Thì một lần nữa giới thiệu các vị nên sử dụng ha, nghi thức tổng niệm đại toàn, nó có rất là đầy đủ. Những cái bài kinh để thực tập và những cái bài sám ở trong này rất là hay. Học hoài, thực tập hoài, không có xong. Thành ra sư ông Nhất Hạnh đã cho mình một cái gia tài được dịch bằng quốc văn, tức là tiếng mẹ đẻ, tương đối thuần túy. Có thể sư ông dịch khoảng độ 90-95% chuyện ngữ bằng tiếng Việt. Chúng ta học kinh hầu hết bị ảnh hưởng Hán văn, cổ ngữ, nhiều khi đọc lên phải giải thích. Và đôi lúc mình giải thích không hết nghĩa nếu mình không nắm vững được văn cũ. Cái tính bình đẳng mình không thể nhận được, không thể lấy được, thấy được một cách dễ dàng. Thì Đức Phật đưa ra cái thí dụ nước đó. Nước trong ly, trong nhà tắm, trong ao hồ, trong biển cả, trong sông ngòi, nó có khác nhau về hình tướng, về màu sắc, nhưng mà cái tính của nó đó không có khác. Dù cho nước đục, nước trong, cái tính ướt và cái tính nhu nhuyễn của nó không có khác. Cái đó tạm diễn tả về cái thể tính bình đẳng. Và cái tính đó ở giữa mình và giữa người, giữa mình với tất cả vạn loài chúng sinh nó ngang nhau. Mà đã ngang nhau rồi thì phải hòa hợp, phải biết nâng đỡ, chứ không thể vô tình hay là do tập khí mà làm cho nhau phải mệt mỏi, phải đau khổ. Và cái giáo lý này nếu mà được các nhà lãnh đạo ở trên thế giới đó, lãnh đạo quốc gia đó, được gọi là đem cái hòa bình đến cho con người, cho xã hội và cho nhân loại đó, có thể nên học cái giáo lý và thực tập giáo lý này thì không có giết nhau, không có đánh nhau, không có dội bom trên đầu trên cổ người ta nữa. Tôi có tin tức mà thấy những trận chiến đang xảy ra tại Iraq đó, có tội nghiệp. Xe Mỹ đi bị đốt cháy, bị lật, và những cái nhóm kháng chiến quân họ nằm trong bóng tối. Và những cái khu nào mà kháng chiến quân mà trú ẩn thì Mỹ đem bom dội tan nát. Và nhìn vô là mình liên tưởng đến quê hương mình. Đã xảy ra như vậy 30 năm. Nội chiến. 100 năm Pháp xâm lăng. Cả ngàn năm người Tàu qua ở và cai trị. Cho nên mình, Việt Nam mình là văn hóa Tàu, từ ăn uống, lễ nghi cho đến tất cả mọi sử dụng đều bị nô lệ người Tàu. Thành ra giáo lý nó cũng bị ảnh hưởng ở trong cái tín ngưỡng đa thần của Trung Hoa. Vì vậy khi mình tu học Phật Pháp, mình phải biết loại dần nó ra. Cái nào là chính Pháp, cái nào là do ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng các cái nền văn học của các dân tộc. Nhưng mà có những cái đẹp mình phải gìn giữ và trân quý nó, còn có những cái không nên dùng tới. Trong chùa mà thờ đủ thứ thần hết đó, đó là ảnh hưởng đa thần của Trung Hoa đó. Và trong chùa đó ở ngoài Bắc đó, đã đưa vào miền Nam có thờ miếu và một cái điện thiên tiên thần mẫu. Và tôi nghiên cứu, tôi thấy được rằng cái hiện tượng này nó xảy ra bên Tàu á, là vì các bà hoàng hậu, các công phi buồn quá. Đình ông thì có địa vị, có danh nghĩa, có giao tiếp. Còn đình bà thì cả ngàn công phi như vậy, ăn không ở rồi nó buồn hết sức. Không có vị trí nào ở trong gia đình, trong xã hội một cách rõ ràng. Thành ra mấy cái ông giám bày ra chuyện này chuyện kia để cho các bà giải trí. Và lâu ngày nó trở thành ra. Các vị thấy một bà thứ phi mà được ngồi, rồi mọi người lễ lại, rồi nhập đồng, nó hạnh phúc biết bao. Và cái truyền thống đó tự nhiên là được nuôi dưỡng. Và người nào thấy mình không có địa vị thì có địa vị trong khi lên đồng, được mọi người tung hô vạn tuệ, cũng y như là vua, không có khác. Đó là tâm lý bị ức chế và đàn áp. Và chính cái đó là trở thành ra tín ngưỡng. Thì nó lâu đời quá mình không thể bắt bẻ được, nhưng mà mình biết được cái ý nghĩa của nó để đưa Phật Pháp vào. Đừng có cho nó là xấu, nhưng mà mình biết được cái quá khứ của nó để mà thương, để mà hiểu. Ngày xưa tôi không biết, tôi bác cái chuyện này dữ lắm, nhất là ở Huế. Kỳ đó chùa Hồng Ân tổ chức lễ khánh thành và tôi là giảng sư chính. Thế nên tôi không còn nói gì lễ khánh thành hết. Tôi nói chuyện thờ Phật và loại thánh mẫu ra khỏi chùa, khỏi Huế. Mà không ngờ là cái buổi dự an ninh để lễ khánh thành cả hàng chục ngàn người lên đó là cái ông tướng Hoàng Xuân Lãm. Vợ ông là lập một cái chùa để thờ thiên tiên thánh mẫu. Và bữa khánh thành đó còn có vợ ông và có bạn bè của bà rất là đông. Và tôi đã xúc phạm đến. Sau đó bà nói sang bên là ông đưa một cái giấy về bắt tôi đi quân dịch. Ông bất hiện, ông can thiệp. Ông nói thầy tôi dạng về là đúng đó. Phải như vậy mới được. Phải loại tà ma ngoại đạo ra khỏi chùa mới được. Ai dám bắt thầy tôi đi quân dịch? Mật hiện đây. Ở dưới tòa. Tòa thị trưởng. Mà hồi đó là cái ông Thân. Một ông Thiên Chủ Giáo. Cái tin này nó công an nó đưa về đến dưới tòa. Và ông tỉnh trưởng. Ông lên tầng trên chùa Liên Quan. Ông xin lỗi. Thành ra Thiên Chủ Giáo họ khôn ghê lắm. Cho nên tôi thấy hồi nào mình cũng đừng non dài, bác chi. Mình phải nói giáo lý của mình cho hay để người ta theo được rồi. Tại sao đụng đến người ta chi? Nhắc là mình đứng nhỏ, nói năng chưa có chỉnh. Nhưng mà ôn thương là ôn bảo vệ mình, và ôn thiện là ôn cũng thẳng tâm lắm. Ông thấy mình có tương lai, thành ông bên vực. Hồi đó nghe ông bên vực là mình sướng lắm. Đáng lẽ ra hồi nghe ông bên vực mình phải sám hối, mình phải xấu hổ. Mình phải hạ mình xuống để đi xin lỗi người ta. Còn đường này mình vên vên tự đắc. Đó là cái vùng về của những giảng sư trẻ. Tôi bây giờ thấy rõ lắm. Thì mình tu là càng khiêm tốn, nhưng mà nói cho sâu, nói cho rõ, nói cho thật là thực tế, để đưa giáo lý vào trong đời sống. Mà bất cứ những người nào họ khác, khác tín ngưỡng, khác đức tin, họ cũng có thể trở về với mình như một người bạn, một người đồng hương, như một người có thể cộng tác, không được khía cạnh này, khía cạnh khác. Bởi vì họ giàu lắm, mình nói vậy là họ không cũng đồng nào là đói. Cho nên mình nói thờ cũng tốt lắm á. Nhưng mà nếu thờ Phật và lễ Phật hàng ngày thì càng tốt hơn nữa. Nó nhẹ nhàng thì tất cả được liền lập tức. Thành ra cái lối trình bày, cái lối nhận thức của mình nó quan trọng lắm. Đừng bao giờ xúc phạm đến cái tự ái tự ngã của người ta. Mình muốn nói lên sự thật thì mình phải hành trì sự thật trước, và mình làm hiện lộ cái sự thật đó qua cái cách sống của mình, qua cái ngôn ngữ nhẹ nhàng, thân thương và đầy cái sự trìu mến, kính yêu của mình. Cái đó mới làm hiện lộ được cái chân tâm của người ta ít nhiều. Thầy chúng tôi có nhiều cái hành nguyện thực tập lắm, nhưng mà một trong những cái mà tôi học hỏi và tôi trực tiếp thừa hưởng là bổn sư chúng tôi, tức là sư tổ Viên Giác, hàng ngày thường trì niệm chú Chuẩn Đề và chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn. Sư chuỗi cầm ở tay trì chú Chuẩn Đề và chú Quán Âm Linh Cảm suốt một đời như vậy. Thành ai có những cái bình được gọi là vong nhập hay ma nhập nè, ông tời ông nước ấy, cho uống vô một cái là cái vong đó họ lên tiếng liền. Có nhiều khi tôi nổi da gà lên. Ở chùa Hải Đức, tu viện Hải Đức, hồi đó gọi Phật học viện, có một cái cô người Tàu to mập lắm, tên là A Thố, chuyên lên đó để may y và áo quần cho các thầy, may rất giỏi. Một hôm cô tự may cái bộ y áo đỏ, áo hòa thượng, cô bận vô và cô đi ngồi ngồi giữa, cô nói ta là Phật. Và khi cô nói như vậy á, cô nói Phật là vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ nhà, và cô rực bóng điện và cô nhai. Cô ăn hết cái này đến cái khác. Ồ, cả chùa, cả Phật học viện khiếp hết. Ai cũng chạy trốn. Kêu ông trợ thủ xuống. Ông xuống cũng nghinh. Ta là Phật. Nhà ngươi là ai? Tức là bị vong nhập. Cái vong nó ghê lắm. Coi mấy thầy không ra gì hết. Và cái chuyện xấu của quý thầy nó biết hết á. Ồ, nó điệp mặt, nó nói xấu. Thành nó trốn hết. Thầy nào sừng phổ, thầy nào đi ăn mặn, thầy nào phạm giới, có chị hết. Khiếp không? Vong này là cái loài thần. Cho nên mình không phải là mình tu mà mình che giấu là người ta không biết đâu. Những cái vong mà cao nó biết hết. Và phá chùa, nói là các vị không tu hành đàng hoàng. Kiếng rồi chứ đập bệ hết, đưa tay mà đấm chuông rồi chứ dẹp hết. Sao bắt cô trói về xích lại đưa vô nhà thương đùng đất ở trong Sài Gòn, nhà thương phá vào để chữa, không nhằm nhò gì hết. sau khi còn ai mách bảo không biết, sư ông khuyên giảng là chữa được bệnh ta rất là kỳ tài, đem ra vừa chích 3-4 giây mà trói đưa bỏ trên chiếc cái xe mà xung quanh là bọc sắt hết. Ra lên trình sư ông xong là đường hầu cơm sơn buổi trưa, họ ra khoảng cũng gần 12:30. Cái ông ăn cơm xong rồi đó, xuống thay nhốt trong như nhốt cái rò vậy đó, ông cầm dây chuyền cú đầu xuống, ồ mình phục quá đấy. Sư ông biểu mở cửa ra, đi theo ta, chắp tay lại, cúi đầu, đi lên trên cái bàn khách ở trên lầu á, ông cầm dây chuyền, trì chủ trên đây, mình nói nhanh quá, mình đâu có theo kịp, không biết ông nói cái gì. Bây giờ các vị đi chơi đi, tôi đã dùng cái gì xích vô hình buộc lại đó rồi, ta mở xích hết, ngồi cúi đầu xuống. Mấy vị kia khách khứa ở Nha Trang ra đông lắm, Ninh Hòa đi lễ cũng âm rồi này kia, xuống thấy cô cứ ngồi như vậy. Sao mọi người đứng bao xung quanh hết, thì ông niệm cái điều là thức dậy, nhìn đây, không nhìn được, cúi mặt xuống thôi. Xong là ai khai báo để nghe coi. Mà con là vị thanh ở bên núi Bắc, đã cưới cô này kết hôn 2 năm rồi, có 2 đứa con trai. Đây là vợ của con. Xong là làm giấy ly dị đi không được, người cõi dương kết và cõi âm đâu có được. Ồ, nó khóc. Khóc. Ông giải thích về vô thường, về vô ngã, về giáo lý duyên sinh, về nên tu tập vạn sanh cực lạc. Cái tóc của cô dài mà nó bay bụng lên. Lúc nào trong người giờ gà rồi nó lành hết. Và đem giấy bút ra, nó làm giấy tờ ly dị. Mà cái cô anh ấy thổ người ta không biết chữ tao. Ra viết chữ như phùng rồng bay phượng múa. Ký vô. Vừa ký xong cái khạc trong cổ ra cục máu này. Ồ, lành mình hết. Từ đó có lành mình. Phục quá đi, phục sương quá đi. Ồ, từ đó thôi chùa khỏi đi mua gạo, khỏi đi mua thức ăn. Vải vóc cho đến áo quần, cho đến đồ chứ chùa càng là trong gia đình giàu lắm. Tại ra chất đầy hết. Cho nên hồi nào tôi nghĩ rằng là mình trì chú để mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà sư ông nói chú còn trẻ, không được. Chú làm cái này mà không tin mật á, không có giới đức á, thì không tu được đâu, nó phá lắm. Cho nên sư ông là phải lại sám hối. Trì lương hoàng, lại ngũ bất danh, lại tam thiên Phật. Mấy cái đó mà chưa làm, chưa thanh lọc được trong thân trung tâm thì không thể bỏ những cái thượng pháp này vô trung tâm được. Và sư ông nói cũng như cái bình, mình chưa có súc sạch mà bỏ cái thượng diệu pháp vô là nó trở thành chất độc. Cho nên đừng có bắt chước. Cái gì thầy dạy thì con phải làm, thầy biểu con phải nghe. Chỉ có chừng này thôi, cho nên không có dám hành trì. Vì vậy mà đặt lệ lại Đức Quan Âm và xem Đức Quan Âm như là một đối tượng để mình thực tập hàng ngày. Cho nên tôi ít trì chú lắm, tôi niệm A Di Đà thôi. Thành ra những người mà trì chú để mà chữa vong thức đó, nó không có đức đó. Thì thất đức và nó chỉ mặt mình ra hết. Mình có cái gì che giấu nó chỉ ra hết, nó nói ông không có được. Cho nên đừng tưởng rằng cái vong thức là nó toàn là tà hay mà có cái trình độ cao lắm. Có điều là đang vì ngã chấp cho nên đọa lạc và chưa có siêu thoát thôi. Thành ra mình tu không phải mắt phàm thấy đâu, mà những cái cặp mắt gọi là vô hình ở trong thế giới u minh minh có đầy đủ hết. Mình làm gì, mình nghĩ gì, đúng hay sai, họ có lời phê phán, họ có sự bạo hồ hay là họ có sự xa lệnh. Tôi tin điều đó. Thành ra mình phải thành thật và mình phải trung thành với chính mình hơn là che mắt. Che mắt người phàm được, nhưng mà không che mắt thánh nhân và các bậc vô hình mà có trình độ. Cái chủ chuẩn đề là các vị biết không? Án Mani Bạch Nhi Hồng đó. Và chủ chuẩn đề này nó nằm ở trong quan âm linh cảm. Án Mani Bạch Nhi Hồng, Ma He Ngạc Nha Nạp, Tích Đô Đạc, Ba Đạp. Tích Đạc Ta Nạp, Vi Đạt Rì Cát Thá. Cát Nhi Tha Nhi Tha, Búc Rì Tất Thá. Cát Nạp, Bộ Ra Nạp. Búc Rì Thư Thác Bạch Nạp. Nạp Mà Lô Kỳ Thiết Đạo Giáp Tòa. Ở trong thập chú đó. Thành ra những cái chú đó nhiều khi mình chọn một cái chú nào thôi, hoặc là chú chuẩn đề, hoặc là chú khệ thủ, hoặc là chú quan âm chân ngôn linh cảm. Và cái chú đó mình trì niệm, nhưng mà đừng có cầu, cứ trì niệm đi, nó có linh lực. Nếu biết, nếu thích tu về mặt chú, mặt ngữ. Nhưng mà trì chú mà không tinh nghiêm thì không có tốt. Tốt hơn là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật cũng như đại thần chú. Một cái thần chú lớn mà nó vô thượng vô phạt. Không thành thì không vạn sanh cực lạc. Mà trì danh hiệu Đức Phật á, là nó không có phương hại gì hết á. Nó rất là đơn giản và ai trì cũng được. Mà trì càng linh ứng á, thì nó cũng trở thành như đại thành chủ, tức là cái năng lực lớn vô cùng. Có một sự tích là cái ông Sa Di là ông không có biết gì nhiều hết đó, là cứ cầm mọ mà niệm Phật suốt 2 năm để đi quyên tiền xây chùa, không ai cho được nào hết. Cuối cùng có một cái bà giàu, bà đau, bà nằm, bà mơ, bà thấy, bà nghe được cái câu niệm Phật của cái ông Sa Di. Và cho người đi tìm, nghe cái hương thơm và nó thoảng ở nơi cái bờ sông á. Là nhà bà thì ở dưới phía sông mà nghe cái tiếng niệm Phật và cái hương thơm là thoảng từ đến sông. Là bà nằm mơ mơ bà thấy. Bà cho người giúp việc đi tìm, 12 người đi tìm. Thấy ông ngồi bên bờ sông, ông niệm Phật mà áo quần tua te hết, chân đồ lợ loét hết. 2 năm đi quyên tiền không được đồng nào. Xong gặp một cái mời về. Chữa bệnh, ông đi hết nội rồi khiêng ông về. Ông nói con có biết đâu gì đâu chữa bệnh, chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà thầy cứ niệm Phật đi. Ông cầm gỗ mỏ, tự nhiên bà ngồi dậy, bà ăn được cháo, bà lành bệnh luôn. Đó là cái bệnh nan y không chữa được, chỉ câu niệm Phật thôi. Và sau khi lành bệnh mới nói thầy cần gì. Tôi cần xây cái chùa ở trên đỉnh. Và nó easy, no big problem. Cái chùa đó nghe là con tích ở bên Tàu á, không biết cái núi nào đó. À, mà cái đỉnh đó nó cao dễ sợ lắm, không đưa gỗ, đưa gì lên được hết. Mà trong khi làm chùa kiểu bên Tàu của người Việt Nam á, là đo bao nhiêu cần bao nhiêu thước thôi, là vô mộng vô hết. Là cái hôm mà đưa gỗ lên đó là cả hàng trăm lực sĩ, người biển đến thui mạnh, họ kiềng nhau sao họ đưa gỗ rồi lên xây cái nhà đấy. Mà không máy móc nào hồi đó có để xây được. Xây xong rồi thì mấy người nhân công đó biến đâu mất. Và thì ra cái ông này là hóa thân A-la-hán, cái ông Sa Di á. Ngày xưa ông viên tịch trên đó. Bây giờ ông trở lại và ông lên trên là người ta đào cái hài cốt ra, y như cái ông Sa Di này. A-la-hán hóa thân lập nguyện một ngôi chùa trên. Thì những câu chuyện như vậy mình cũng có thể khảo sát lại và có thể tin được. Bởi vì cái hóa thân của những người tu là cái đại nguyện như thế nào, mình sẽ thành tựu dễ dàng, không có khó đâu. Kể tán về cái hành Đức Quan Âm, cái đi rút ở trong chú giải của Ngũ Bích Danh. Kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay, quán thế âm Bồ Tát. Bậc thần công đức trí rũ lòng đại từ bi, nơi từ thể một tâm hiện ra ngàn tay mắt, soi thấy khắp pháp giới hộ trì các chúng sinh, khiến phát tâm rùng sâu, dạy trì chủ, trú tâm, dứt trừ các vọng tưởng, đoạn lìa các đường ác, thấy được Đức Như Lai thành tựu Bồ Đề quả, thành tựu Bồ Đề hành, dứt sạch vô lượng tội, chữa lành bình thanh tâm, sống an vui hạnh phúc, các ác tính bệnh tật khó trị liệu thành công, cũng đều được phục hồi, đủ năng lượng yêu thương bảo hộ kẻ đói nghèo, bảo hộ kẻ sợ lo, dựng đường thoát mê chấp, thuần thục nuôi chí lớn, cứu vớt ba đường khổ, sớm thành tựu Phật thân, sức oai thần công đức tán thán khó cho cùng. Quán Âm, Quán Thế Âm nhiệm màu, trí đức cao vòi vòi, con cúi đầu đảnh lễ hành ngài, con nói theo. Đây là cái hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình có thể quán chiếu, và như chúng tôi nói đó, ở trong mình đó, có phẩm chất, có đặc tính của Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm ở trong quá khứ, thành Phật lâu xa, thành Phật trước Đức Thích Ca nhiều, nhiều kiếp lắm. Có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Và khi mà nghe Đức Thích Ca Mâu Ni kể cái quá trình của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì trong đó một trong những tiền thân là Đức Quan Thế Âm và Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Thế Chí và các vị đều là hoàng tử, như trong kinh Pháp Hoa nói đó, là anh em ruột thịt với nhau. Các hoàng tử đi tu, rồi cha cũng đi tu, rồi tất cả các gia đình đều đi tu hết, cho nên thành Phật là bộ sứ chia các nơi để chăn dân trị nước ha. Mà chăn dân trị nước bằng cái đức từ bi rộng lớn. Cho nên khi tôi nghiên cứu sự mà tôi thấy xuyên qua những cái lời Đức Thích Ca dạy, tôi thấy trong gia đình mình có nhiều gia đình rủ nhau đi tu hết. Đấy. Ở trong tu viện có ba chị em, cô Thanh Giới, Thanh Liên, Thanh Nghiêm. Có thể ở nhà thì không hòa hợp nhau lắm, nhưng mà vô chùa được không? Cũng chưa phải là hòa hợp một cách trọn vẹn đâu, nhưng mà khá hơn. Còn ở nhà đi lấy chồng, có con, có cái rồi thì cũng lăng nhăng, cũng nhiều chuyện lắm. Con gì, con chú, con bác rồi, hơn thua. Nhất là có chút địa vị, có chút tài sản, tranh giành nhau, rồi xây lưng lại với nhau. Nhưng mà đi tu, nhờ cái lý tưởng, nhờ nghe pháp, nhờ thực tập, thành ra cái tình chị em nó sâu hơn. Và sau này, ví dụ như gia đình cô Thanh Liên là ba người mà thành Phật, là bộ xứ ba nơi. Một người vào địa ngục để quản trị, một người vào ngạ quỷ, một người vào súc sinh. Tức là không phải vào để đọa lạc, mà vào để mà hành sự. Hỏi từ đâu tới? Tôi từ tu viện Kim Sơn. Từ đâu tới? Tôi cũng từ tu viện Kim Sơn. Từ đâu tới? Ai tới từ tu viện Kim Sơn tu? Tức là tôi cũng tới từ tu viện Kim Sơn. Đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên trong gia đình mình, nếu mà anh em huynh đệ mình chưa đi tu được, mình phải biết cách cảm hóa. Còn thường thường tâm lý thì mình cứ nghĩ rằng là bụt nhà không thiên. Nói pháp cho ai thì nói thao thao bất tuyệt. Mà về nhà ba mẹ, chị em, anh em, cô dì chú bác, mình không nói gì cả. Gặp là chào cười hỏi sơ sơ đi rồi, không có để ý tới. Kính lại đời quá khứ, là Đức Quan Thế Âm ở trong các đời quá khứ đó, có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Chính là đời hiện nay Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là có lịch sử, nhưng mà lịch sử qua cái sự truyền ký của Đức Thích Ca Mâu Ni, chứ không có lịch sử trong loài người. Nhưng mà hiện thân ở trong loài người, nhớ cái điều này. Bậc thần công đức trí, đức là tức là từ bi, trí tức là trí tuệ. Hai mặt bi và trí đều được song toàn. Rụ lòng đài từ bi, vì cái lòng thương rộng lớn, nơi tự thể một tâm, chính một thân một tâm thôi, mà hiện ra ngàn tay mắt. Nơi tự thể một tâm hiện ra ngàn tay mắt, soi thấy khắp pháp giới. Tức là cái tánh nghe và tánh thấy rộng suốt, ở đâu cũng thấy hết. Các Đức Phật và các vị Bồ Tát đó, họ thấy, họ nghe bằng cái tánh. Chứ không phải nghe thấy, nghe bằng cái lục căn phàm phu bình thường. Thành ra họ thấy rõ lắm. Cho nên mình làm cái điều gì tốt đó, có ai khen tốt không thì Đức Quan Âm, Đức Thích Ca, các chư Phật đều thấy hết, biết hết và chứng cho mình, thọ ký cho mình. Cái người nào mà không khen thì cũng đừng có buồn. Vì đó là phàm nhân hoặc là họ không có cái lời gì để tán thán mình. Nhưng mà mình làm cái việc thiện, làm cái việc công đức, làm cái việc tốt, biết rằng chư Phật đã thọ ký chứng minh cái điều đó cho mình. Thành ra mình cứ yên tâm, ai khen được mà không khen thì cũng sao hết. Soi thấy khắp pháp giới, hồ trì các chúng sinh, lo cho tất cả mọi loài chúng sinh, khiến phát tâm sâu rộng, là phải phát cái tâm tu học đó. Dạy trì chủ trú tâm, thì ra trì chủ là gì? Là phải có cái đề mục để mà trú tâm, tức là thiền định, dứt trừ các vọng tưởng. Như vậy mình tu tập về hơi thở, tu tập chánh niệm là mình thực hiện cái sự trú tâm và dứt trừ vọng tưởng, đoạn trừ, đoạn lìa các đường ác, thấy được Đức Như Lai. Đức Như Lai đây có thể không phải là Đức Thích Ca hay là các Đức Phật, mà thấy được Đức Như Lai ở trong tự tánh, ở trong thâm tâm của mình. Thành tựu Bồ Đề quả, từ mình giác ngộ lấy, thành tựu Bồ Đề hạnh, tức là hóa thân làm Bồ Tát để độ chúng sinh, giúp chúng sanh dứt trừ vô lượng tội, chữa lành bình thân tâm, sống an vui hạnh phúc, các ác tính bình tật khó trị liệu thành công, và bệnh nặng được phục hồi. Cho nên khi mà ai trì danh niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, từ mình chữa bệnh cho mình, và tôi đã nhờ Đức Quan Âm chữa bệnh, bệnh đau đầu đông. Và có một lần sư ông chữa bệnh cho một người câm, có cái anh đó ở ngoài Quy Nhơn á, khoảng 31 tuổi, làm thợ hồ, đau một cơn bệnh rồi câm không nói nữa. Khi chữa ông lành rồi cũng nghe tiếng đồn là Quan Thế Âm Bồ Tát rất linh thiêng ở núi Phổ Đà, chùa Giác Hải, làng Xuân Từ, xã Vận Hưng, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đem vào, cả gia đình đem vào. Và sư ông lên trên điện đó, hôm nào tôi cầm mỏ theo, cả 2-3 chú tiểu đi thôi, chúng đâu có ai đâu, lên sư ông trì chú đại bi ba biến xong, là sư ông đọc chú Quán Âm Linh Cảm cho uống xong, rồi sư ông nói chuyện đi con. A Di Đà Phật, ô mọi người rúng lên hết, có gia đình sụp xuống lại khóc, mở miệng là A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Những cái hiện tượng đó, nó dân làng họ kính ông, họ nể ông dữ lắm, ông ngay thẳng lắm, nhưng mà họ sợ và họ nể, cho họ không khinh thường, bởi vì nhiều cái bệnh mà bác sĩ không chữa được, không có thuốc thầy gì hết, mà chỉ bưng chén nước tay cứ râm râm uống. Sau anh lần bệnh, anh ở lại chùa, anh cung quả, anh làm thờ hồ. Thành ra mấy cái nhà mà xây các nhà tăng đó, đó là do một tay ông đó. Ông đem bạn bè nó vô. Và đồn ra ngoài Bình Định, ra ngoài Quy Nhơn, cả làng, rồi Nhất Trang, Sài Gòn ra. Cho nên hồi tôi ở đó, tôi làm cái bộ phận tiếp khách. Bởi vì tôi năng động lắm. Khách vô tôi đi hướng dẫn rồi lo đủ thứ. Nó khác với thầy Tịnh Diệu. Thầy Tịnh Diệu ai làm gì làm. Thành ra chùa đông đảo, gạo cơm nó đầy đủ hết. Thế. Cho nên ông già ông mới bắt tôi về làm trụ trì. Tôi từ chối, tôi đẩy thầy Tịnh Diệu ra. Thầy Tịnh Diệu về làm trụ trì 3 tháng, ông cắt chức. Thành ra ông đóng cửa phòng lại, tôi về tôi nói, thầy cắt chức tôi rồi. đi, nó cắt chứ thì càng tốt, có sao đâu. Này. Muốn cho lên lên, muốn cho xuống, cho xuống. Tôi là cái gì? Thì là mình là không cái gì cả. Phong trụ trì, cắt chức trụ trì, ngon không? Cho nên mình không còn chức gì là hay nhất. Bởi vì thầy tình diệu á, hay nói từng câu mà chủng lại, ông già thành ông phiền lắm. Cho nên mình đừng có chủng lại ai hết. Từ từ mình suy nghĩ cách để hóa giải, chống chế. Thầy mình chủng là ông nổi giận. Cho nên thầy tình diệu và tôi là hai anh em hiểu nhau ghê lắm. Thầy tình diệu làm chi cũng là đời thầy tình tư về mới được. Nguyện thứ 10 á, hôm nay mình nói thêm nguyện thứ 10, còn hai nguyện mình nói sáng mai cho hết luôn. Nguyện thứ 10, con xin nguyện cho hành tinh sanh này muôn đời là trái đất sinh tốt, không bị tàn hoại ô nhiễm, phương nào nơi đâu cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loài dược thảo, ngũ cốc hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ. Đây là cái sự hồi hướng. Cái tu viện mình là không có nước. Cái diễn chỉ uống 2-3 người thôi, chứ không thể đông như vậy được. Mà khi lên tổng đi bi và tu cái hành quân âm hồi hướng mà đào được cái diễn đó đó. Cái diễn đó nước nhiều lắm. Không phải là tự nhiên mà đào được cái diễn đó đâu. Ở trên này mà người về đông như vậy, không cách chứ còn nước hết. Hằng xóm đó, nước họ khô hoài, nhất là mùa hè. Còn ở đây một lần khi lễ Tết lên khoảng 15.000 người. Vu Lan thì cũng khoảng 6-7.000 người, Phật Đản thì 2-3.000 người, ít hơn. Nó một ngày thôi mà xài nước. Cho nên lâu lâu mà mình bị điện hay là bị trục trặc trước điện đó là cái chuyện bình thường thôi. Thế nên là quá cao thì không cách chi mang nước gì phổ lên được hết. Và sợ gì, tôi nghĩ rằng là sợ gì mà họ bán cho mình rẻ như vậy là cũng có liên hệ đến. Là chỉ một cái gia đình ở thôi, gọi là một unit thôi, từ 3 cho đến 5 người thôi. Không có quả hơn nữa, không có nước. Mà sau khi tu tập những cái khóa tu rồi cầu nguyện đào cái diễn, trước khi đào diễn là tổng đi bi, đại chúng đều tổng bi cầu nguyện 21 biệt. Và khi tôi ra tôi trị chỗ nó là vì đêm hôm qua tôi thấy nước ở trên núi nó tràn về, nó xoáy xuống cái chỗ đó. Và bữa đó tôi đi vắng, đi 2-3 ngày về thì ở nhà họ nói có chụp một cái hình Đức Quan Âm hiện trên máy và đưa cái bình cam lồ chỉ cái hướng đó. Và tôi nói cái hình đâu đưa tôi coi thì họ truyền nhau đi coi rồi họ bỏ đâu. Và hôm đó có một anh Phật tử thân nhất ấy, chụp cái hình đó. Rồi sao tôi không để ý nữa. Rồi sao cầu nguyện đào cái giếng nước tôi mừng quá tôi không hỏi đến cái hình đó. Trước đêm đào tôi nằm ngủ tôi thấy nước ở trên núi về nó tràn nó xoáy vào cái lỗ đó. Và sáng ra thở lên là nói tôi đào mà có nước cũng phải trả 10.000, không nước cũng trả 10.000. Tôi đào chỗ này có nước. Thì khi đào thì bữa nó qua giảng bên chùa Kim Quang ở Sắc Băng Tô. Thì họ đào xuống 300 feet, nước nó lên được 6-7 gallon. Có mấy chú tự hòa tự ý gọi qua nói, thưa thầy, cái giếng bây giờ nó lên được 7-8 gallon một phút. Thầy nghĩ sao? Đào thêm 100 feet nữa. Nói vậy á. Ra nói với ông thợ ông đào thêm 100 feet. Vừa xuống đúng 100 feet đó, nó phun nước lên ngập hết. Nó chạy ầm ầm, bùn nó lên, nó tràn ngập hết cả. Cái dòng ở đây có cái hồ xuống đó, nó đào nó thủng xuống luôn. Ồ mấy ông đó, đóng lại liền, khoái lên. Và một phút như vậy lên được 12 gallon. Mà gặp một cái suối dưới á. Cho nên cái nước này không bao giờ khô hết, chỉ cái mái tức thôi. Cái dòng suối ngầm ở dưới á. Thành ra cái điều này không phải là tự nhiên đâu. Nó cảm ứng bất khả tư nghị trong cái lễ nguyện và lễ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nếu trên này bây giờ mình có xây nhà dù có ở đông nữa mà nước mà cứ đi mua đâu có được. Cái khóa tu 500 người ở đây, tôi bỏ ra 10.000 để đi mua nước, $10,000 mua nước ở dưới chợ lên, đổ vào trong cái ảng nó đục ngào như vậy. Khóa tu cho tăng ni và Phật tử, tăng ni khoảng 60-70 thầy, và Phật tử trên 400 người, 450 người. Và khi khóa tu xong cái là tôi đi mộ Rục Dư đó. Rục Dư là bệ một tuần lễ, nó đau không tưởng tượng được. Thành ra mấy cái cốc mà mấy thầy đứng ở là làm ở trong khóa tu đó đó. Tôi làm đêm làm ngày, tôi phải mời thợ từ bên Houston qua mà đóng mấy cái cốc đó và đi thuê nhà hàng xóm hết. Mấy cái nhà gần gần là thuê hết. Các vị tưởng tượng 500 người mà nước không có. Cái diễn nó không lên nữa. Và sau khóa tu đó, tôi nghĩ đến cầu nguyện để đào một cái diễn mới. Và cái hiện tượng này á, cũng xảy ra như Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành sở dĩ họ bán khoảng 1,2 triệu thôi. Cái cơ sở lớn như vậy 400 mẫu, nhà cửa thênh thang, tại vì không có nước. Đó là cái nhà thương Mentor's Hospital. Nhưng mà khi mà sư ông tuyên hóa về đó, đó sư ông Tổng Đại Bi cầu nguyện và tổ chức tu học, đạo diễn, và đạo diễn cũng gặp long mạch, nước sử dụng cho đại chúng thoải mái vô cùng. Trước đó đạo diễn không có nước, và nước không biết đem từ cái nguồn đâu tới hết. Thành họ đóng cửa nhà thương và bán rẻ, bán tượng trưng thôi. Chứ cái đó cũng phải 5 triệu hay 10 triệu họ chưa bán. Nhưng mà không có nước đâu có làm ăn gì được. Thành ra nước là tình thương, nước là đại bi tâm, và nước là những cái biểu hiện, những cái gì nhu nhướng nhất, thể tính đồng dạng với tất cả mọi cái hình sắc của nước. Như vậy ở trung tâm của chúng ta là có cái thể tính của nước, thể tính bình đẳng. Cho nên mình phải kính trọng và phải xem nhau là những vị Phật tương lai, những vị Quan Âm tương lai. Đừng bao giờ vô tình hay là một lời nói có thể xúc phạm đến cái nét đẹp của nhau. Và những cái hiện tượng mà linh cảm này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Những người không có đức tin thì họ không cảm được đâu. Và các vị đọc linh ứng Quan Âm 1, Quan Âm 2 thấy một số những cái tương quan về cái hành từ bi mà mình hành trì và mình có thể thấy được, cảm được. Cho nên những cái nơi mình ở mà có nước này, có cây trái xanh tươi này, có những cái tiện nghi để dùng này, đó là nhờ cái hành với cái nguyện tu tập, nó có liên hệ đến cái tình thương và tình cảm sâu sắc. Cho nên bây giờ mình không phải nguyện cho cái chỗ mình thôi, mà nguyện cho cái hành tinh xây này, hành tinh xanh này muôn đời vẫn sinh tốt, không bị tàn hoại ô nhiễm, phương nào ở đâu cũng sản sinh được nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loài dược thảo, ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài nó đủ. Mình nó đủ thì có hạnh phúc rồi, nhưng mà tất cả mọi người đều no đủ thì mình mới có hạnh phúc được. I vow to protect this planet and give it beautiful. I vow to do work of transforming garbage into flowers and fruits. Protecting life and the environment and building a pure land on the earth. Cái lời nguyện này nó có tính cách hồi hướng. Thành ra mình làm bất cứ cái chuyện gì nhỏ mình cũng hồi hướng cho ba mẹ, cho anh em, chị em, cho người xa kẻ gần, tất cả chúng sinh. Khi lễ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và có tình thương á, thì ta trừ được những cái nghiệp ác, tức là chết oan. Bồ Tát Quan Thế Âm có thể giúp trừ ta giải được 15 cái loại gọi là ác tự hay là chết bất đắc kỳ tự. Những cái chết oan trái còn gọi là bất đắc kỳ tự, phần nhiều do ác nghiệp trong các đời trước. Nay, cái duyên đến nó hiện ra cái sự chết bất thường, thế gian thường gọi là oan gia, đối đầu hay nghiệp chướng, thọ báo. Và những cái mà thường xảy ra trong cuộc đời mà mình thấy, mà nhờ thầy đi giải cứu hay nhờ các sư cô tới cầu an, cầu siêu, vân vân mà không thấy được những cái nghiệp này thì mình không giải giáo lý cho họ được. Tới cầu bệnh kinh thuần túy đi về, thành ra rất là yếu. Những cái nghiệp gọi là ác tự này là gì? Thứ nhất là đói khát, loạn lạc, chiến tranh đó. Thứ hai bị giam cầm và tra tấn. Thứ ba là bị thù oán và chém giết. Thứ tư, giao tranh giữa chiến trường và mình vô tình bị chết. Thứ năm là thú dữ, bắt làm mồi. Thứ năm là rắn rết cắn. Thứ bảy là cháy nhà, chết đuối. Thứ tám là ăn vô trúng độc. Thứ chín là bị những cái loài nhọ nhiệm vi trùng đó, nó sát hại, những cái bệnh gọi là nan y. Thứ mười, quàng cuồng loạn về tư tưởng, điên khùng. Thứ mười một là cây rớt đè xuống chết, hư xe nữa. Hư xe là nói thêm đó, đầu xe dưới gốc đó, nguy hiểm lắm nữa. Cây cối rớt trống hoặc là sa xuống hầm hố. Thứ 12 là bị người khác trù ếm, bùa chú. 13 là tà thằng ác quỷ làm hại. 14 là những cái bệnh mang ác tính. 15 là tự nạn, xe tàu lưu thông. Bồ Tát Quan Thế Âm có thể hóa hiện đủ tất cả mọi hình tướng và có thể giúp ta trong những cái tai hoạn như vậy. Vì vậy ác nghiệp dù có thâm sâu đến đâu, nhưng mà cái năng lượng từ bi vẫn được ban tới và bảo hộ nếu mình có cái tâm từ và tâm bi theo cái hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái điều này tôi cũng tin được. Cái chứng đau tim của tôi có thể chết ở nhà thương Watsonville, xuống đau tim nó không đập nữa. Thành ra cái ông bác sĩ đó mồ hôi rồi ông toát ra hết, và họ đem cái máy gì mà họ làm cho thở nó không thở nữa. Và cái ông bác sĩ đó sau này mới khám phá ra ông bị vợ kick out, thành ra tâm của ông đang bị tán loạn. Mồ hôi mồ kê ông toát ra hết, mà khi mà ông nhìn cái bệnh là ông run lên. Và emergency đưa kịp lên nhà thương Stanford, họ cứu được. Tim nó không đập nữa. Nó nói mệt quá rồi, làm việc quá mệt rồi, thay làm overdue, không làm việc nữa. Cho nên lên Stanford là một nhà thương rất nổi tiếng chữa bệnh tim. Mà lại gặp cái ông nhà thương, cái ông là Chenwell, bây giờ là bác sĩ family về tim đó, ông rất giỏi. Ông đi chữa bệnh trên thế giới và chữa bệnh cho các hồng y, các tướng lãnh và các cấp cao đó, ông đi hoài. Có một lần ông lấy cái tình trạng sức khỏe của cá nhân tôi, ông đi thuyết trình ở bên Anh và ở bên Pháp. Còn ông nói cái bệnh của thầy là khó chữa lắm, mà ông chữa lành và ông lấy cái kinh nghiệm đó, ông đi, ông phục trình. Thì trước khi giải phẫu á, thì có một cái bác sĩ tâm lý tới phỏng vấn. Và khi bà vừa mới tới, mới khai mấy lời thì tôi thuyết pháp cho bà nghe. Thì mình nói làm như thế này còn hay hơn. Phải thở, tim không có nhịp nhưng mà mình sống được. Tôi còn sống là tôi nhờ thở, tôi nhờ thiền. Tôi nói một hơi về cái sự thật tập, và nghe, và chắp tay, và và nói, I have nothing to say. Trước khi giải phẫu, họ cho một bác sĩ tâm lý tới này chuyển để cho mình khỏi sợ đó. Và khi giải phẫu ra thì phải về dưới biển nằm 2 tháng. Bây giờ còn sống được, còn thở được. Là ngoài thuốc men ra đó, là có sự trợ lực của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và hình như trong những cái chuyện linh ứng Quan Thế Âm, tôi chưa bao giờ nói tới có chuyện giải phẫu ruột, giải phẫu tim. Các vị sẽ đón đọc ha. Những pha rất hấp dẫn hơn cả phim Tàu nữa. Niềm tin vào Bồ Tát Quan Thế Âm ảnh hưởng sâu rộng đến với nhiều giới Phật tử. Vì vậy, vấn đề tín ngưỡng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát là một sự kiện xảy ra cũng rất là bình thường. Không có gì phải phải phê phán, bởi vì cái đức tin mạo nhiệm không thể dùng những cái khuôn khổ nào để mà ước tính được hết. Cái lòng của mình như thế nào thì nó tương ứng với cái năng lực của Đức Quan Thế Âm và các chư Phật trong mười phương thế giới. Cũng y như là cái máy tivi của các vị cái hiểu tốt như thế nào thì cái hình tượng nó hiện ra ở trên máy nó rõ, cái âm thanh nghe nó trọng. Nhưng mà cái hệ thống truyền hình, truyền thanh dù có tối tân đến đâu mà cái máy của các vị là máy gọi là on cell hay là cái máy cũ nhiều đời rồi, nó phải sửa lên sửa xuống thì nó mờ mờ và nó có chấm 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 chấm, nhìn cái hình nó méo lên méo xuống. Thì cái không phải là hệ thống của truyền hình và truyền thanh mà tại cái máy mình dở. Cũng như vậy, cái tâm của mình không có luyện, không có từ tâm, không có trong sáng, không có thanh tịnh, thì cái năng lực đứng qua thêm Bồ Tát cũng khó mà giao cảm được một cách dễ dàng. Thành ra cái sự giao cảm đây là bình đẳng đối với tự tánh các pháp, nhưng mà vì cái chướng ngại mình không có sẵn sàng cho nên cái năng lượng kia nó không có tối được. Một cái thí dụ khác như là nắng ngoài trời nó có ấm áp đến đâu, không khí nó có trong sáng đến đâu, mà trong phòng mình cứ khóa lại, cứ thả mấy cái mền mùng xuống và rất là u ám trong, thì cái phòng mình không thể nào ánh sáng và khí hậu nó vào một cách trọn vẹn được. Thành ra mình phải mở cửa phòng ra, mình phải trau dồi cái phòng của mình cho nó tinh khiết, thì ánh sáng và khí hậu kia đó nó mới có mặt và nó nuôi dưỡng cho cái hơi thở của mình trong đêm mà mình nằm xuống ngủ nó thấy khỏe và thoải mái. Do vậy mình tu là mình dọn những cái chướng ngại ở trung tâm. Đó là ích kỷ, đó là tham trước, đó là cái tánh nhỏ hẹp, và đó là cái tham, cái sân hận, những cái tà kiến. Vì vậy mình dọn sạch những cái đó thì mình tiếp xúc với cái tự tánh bình đẳng của Đức Quan Thế Âm và cái tánh từ bi của chư Phật ở trong mười phương thế giới. Mình tin được cái đó, hiểu được cái đó. Vì vậy mình cố gắng để mà thanh toán những cái vướng mắc của mình về ý niệm, về những tâm lý xáo trộn, về những cái tập khí thường tình. Thấu được cái giáo lý này rồi là mình tu thấy nó thoải mái lắm, không có bị vướng nhiều. Trong khóa tu này có ít nhất là 4 người viết những lời nguyện, còn hầu hết thì chưa có thấy, hoặc là các vị có thì vui vẻ cho tôi bạn thì càng tốt, bởi vì đây là những cái tài liệu rất là quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, đây là lời nguyện con làm sau khi nghe bài pháp thoại của sư phụ vào sáng thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006. Bài nguyện này có 12 câu, chữ mẹ trong bài nguyện này là ba vị mà con hằng kính yêu, đó là sư phụ và ba mẹ của con. Kính xin sư phụ và Tam Bảo chứng minh cho lời nguyện của con được phát lên. Kính yêu mẹ, con lập lời nguyện, ngay đời này con xin gắng tu thân. Con xin nguyện chiến thắng với chính mình những tham dục sân si xin chừa bỏ. Lấy sám hối khiêm cung dâng lễ Phật, lấy tình thương huynh đệ tạ ơn Thầy. Nguyện mở rộng lòng yêu thương như biển, đem lòng từ trải xuống khắp muôn nơi. Nguyện tinh tấn hành trì từng giây phút, Bồ đề tâm đập phát được nảy mầm, để được về bến giác lò chánh như, vừng trắng sáng vẫn một màu nguyên thủy, để tự sa di ni, thích nữ thanh diệu như. Hay quá! Và người nào cũng có những cái lời nguyện như vậy đó, để từ sách tánh lấy mình. Và để kết đúc cái pháp thoại sáng hôm nay, xin các vị nghe cái bài thơ của Sơn Cư. Đức như mẹ yêu, đức trái tim của mẹ, cất bước nhẹ thanh thơi, chân son môi hồng nở như nụ hiền bé thơ. Đức cho ta sự sống như mẹ nuôi con yêu, từng đứa một săn sóc. Mẹ săn sóc sớm chiều, suối mát qua lòng đất máu về khắp châu thân, mỗi dòng sống ra biển, mỗi ven mặt về tim. Đất không ngại dơ sạch lượng bình đẳng bao dung, như mẹ thương con đó, nắng mưa chẳng ngại ngùng, sống nhờ đất bảo hộ, chết đất thương gọi về, đất là bà mẹ lớn, tự sinh giết muộn tàn. Đất là tình yêu, đất là mẹ, đất là quê hương, đất trái tim của mẹ, cất bước nhẹ thảnh thơi, chân son môi hồng nở như nụ hiền bé thơ. Đó là tại sao trong khóa tu mình đi thiền hành rất là đều, không có văng ai hết. Nếu bữa đã có văng một hai vị là vì đau chân. Đức cho ta sự sống như mẹ nuôi con yêu, từng đứa một, mẹ săn sóc sớm chiều. Ngày nào mà không có đức á, là mình đâu có sống được. Mình lên cung trăng, hay là mình nương vào đâu. Cho nên ngày nào mình có mẹ săn sóc từng đứa một, cả hàng trái đất này bao nhiêu tỷ người, đứa nào cũng nhờ đất mà sống hết, là con của mẹ. Ai mà không đặt được chân trên mặt đất, hay là không có đất thì không có di chuyển được, không có làm ăn gì được hết. Suối mắt qua lòng đất máu về khắp châu thân, mỗi dòng sông ra biển, mỗi ven mạch về tim. Tức là mình quán chiếu trong thân thể mình có những dòng sông, mà những dòng sông bị nghẹn là do mình thiếu hoạt động, thiếu tập luyện và thiếu ý thức về việc ăn uống dinh dưỡng hàng ngày. Đất không dơ không sạch, lượng bình đẳng bao dung như mẹ thương con đó, nắng mưa chẳng ngại ngùng. Đất không có phân biệt dơ sạch, tất cả những cái chất gì đổ xuống đất đều chấp nhận với một nụ cười thân thương. Thì cái người tu mình cũng phải tập như vậy, sống nhờ đất bảo hộ, chết đất thương gọi về. Đất là bà mẹ lớn, tự sinh giết mùng tàn. Và bà mẹ là cái chỗ để mình gối đầu, chỗ để mình bước chân đi, chỗ mình để sống còn, chỗ mình để khi còn cũng như khi mất. Tất cả đều nương gả nơi đất. Và vì vậy, hạt bụi chính là tiền thân của ta, hạt bụi chính là người bạn yêu dấu của ta, và hạt bụi chính là chứa đựng tất cả sơn hà đại địa. Và trong một hạt bụi là có cả muôn vàn thế giới, bởi vì hạt bụi là một trong những phần tử nhỏ nhất của trái đất màu xanh. Như vậy trong một ý niệm nhỏ nhất của chúng ta cũng chứa đựng một đức Phật, nhiều đức Phật, chứa đựng được cái tình thương bao la rộng lớn. Và trong một cái ý niệm nhỏ nhất của ta cũng có thể tạo nên những cái cảnh khổ đau triền miên mà mình có thể bị đọa lạc ở trong những cảnh giới tối tăm. Vì vậy chính niệm để thắp sáng cái ý thức đó. Qua cái loạt bài pháp thoại, chúng ta sẽ có một pháp thoại cuối nữa để đúc kết cho loạt bài pháp thoại trong khóa tu mùa đông 2006 năm nay. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.